Ngày 8 tháng 12 năm 1979, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Chúa Giêsu nói: Ai hết lòng khao khát làm người kiến tạo hòa bình, hãy nhớ rằng lòng thương xót là tình yêu, và nâng đỡ sự yếu đuối thường là do vô tình. Lòng thương xót hoạt động thành công nhờ đức hiền lành và nhờ ảnh hưởng của nó trên một linh hồn, cho dù linh hồn ấy bị thương tích thể lý hoặc tinh thần. Cảm thông đau khổ của tha nhân, tức là san sẻ nỗi khổ ấy với lòng thương cảm và yêu mến. Các con đừng nói các con yêu mến cha nếu như các con không thăng tiến trong sự cảm thông và tôn trọng lẫn nhau. Đứa trẻ lãnh hội sự giáo dục từ người cha của nó, và người cha cảm thấy sướng vui và hạnh phúc khi phát hiện nơi đứa con của mình những bảo tàng đã được tích lũy, nhưng đôi khi vì hoàn cảnh mà bị bỏ quên nên không phải lấy ra. Khái niệm về điều thiện có được là nhờ giáo huấn của người cha. Con nhỏ của cha ơi, từ nhiều năm qua cha đã trao tặng tất cả tình yêu của cha cho con, trao tặng mà không tính toán. Con không thích những chuyện nhỏ nhặt, trong khi mọi người kín múc ở dòng nhựa sống nuôi dưỡng con. Trong tâm hồn con, hy sinh ấy không ngừng được khởi động lại. Con hãy chấp nhận tỏ cho người ta thấy con người bề ngoài của con, nhưng chỉ giải bày con người bề trong của con cho những ai có thể hiểu biết, những ai cần thấy cha trong con. Con hãy kiềm chế nỗi đắng cay của con cho đến khi nó hoàn toàn biến mất khỏi linh hồn con. Con hãy đến với cha qua trái tim vô nhiễm mẹ cha. Cha rất thích tiếp nhận tất cả những ai được mẹ dẫn đến với cha. Hỡi ái nữ bé bỏng của cha, con thật tuyệt vời khi con đi qua mẹ Maria. Thần kinh quá căng thẳng tội nghiệp của con sẽ được thư nhàn khi con tiếp xúc với mẹ. Con nhỏ của cha, hãy khôn ngoan và trên hết, hãy canh chừng những động cảm ban đầu của con. Cha đã nói điều này rất nhiều lần. Con cứ ném tất cả vào trái tim cha. Chúng sẽ không làm tổn thương cha đâu, nhưng sẽ được tiêu hủy trong ngọn lửa sống động của trái tim nhân hậu của cha. Hôm nay tôi đã tuyên lời khấn phó thác và dâng mình cho tình yêu nhân hậu. Này tôi đây, tôi biết mình được yêu thương. Có một niềm xác tín sâu xa trong tôi. Lạy mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho con là kẻ có tội. Ngày 9 tháng 12 năm 1979. Tôi không biết sau này Chúa sẽ làm gì với cái hư vô bé nhỏ này của người. Tôi thấy mình khô khan đến độ không thể trình bày với Chúa Giêsu những gì tôi muốn thân thưa. Tôi cảm thấy mình như đã vương mắc mọi lỗi lầm của thế giới. Điều ấy thật khổ tâm. Ôi, tôi chắc chắn hy vọng mình không đang nuôi một con bò cạp trong lòng. Suy cho cùng, những điều Chúa Giêsu sẽ nghĩ về tôi không có gì quan trọng. Tôi chỉ là vô nghĩa, chẳng có công trạng gì. Tôi cầu nguyện cho những người thân yêu còn sống cũng như đã qua đời, nhưng chẳng sốt sắng chút nào. Lời cầu nguyện của tôi có đến được Thiên Chúa không? Xét tình trạng linh hồn tôi cho rằng tôi hiện diện ở đây chỉ cốt làm đẹp lòng người. Việc này không phải là điều dễ dàng. Lạy Thiên Chúa của con sợ cảnh nghi nan. Chúa đang ở đâu? Muốn yêu mến chỉ để yêu mến đã đủ hay chưa? Ý chí có cần được bổ dưỡng để đứng vững hay không? Tôi tin rằng mình phải để cho Chúa Giêsu lo liệu. Đó là sự khôn ngoan đích thực. Nhưng Chúa Giêsu đang ở đâu? Tâm hồn tôi sao mà lạnh giá? Tôi không dám ghi lại những ý nghĩ của mình. Ngày 10 tháng 12 năm 1979, cha sẽ đồng hành với con. Cha sẽ không bỏ con bơ vơ một mình. những gì cha đã quyết định đang diễn ra. Tôi đang nghĩ về ngày mai, về tất cả những tài liệu mà hôm nọ Chúa Giêsu đã cho tôi biết phải đệ trình lên Đức Thánh Cha. Vẫn còn một điều sơ sót, dấu ấn của tâm hồn con chuyện riêng của đạo binh. Lạy Chúa, Chúa có ý nói điều gì? Một bản viết tay của con. Con làm sao mà dám, Chúa Giêsu? Này con, trẻ con không nói, con làm sao mà dám? Chúng cứ việc làm. Con hãy làm theo ơn soi động của mình. Con không ngại nói chuyện với cha chứ gì, phải không? Hãy gõ và con sẽ được mở cho. Hãy xin và con sẽ được nhận lãnh. Nhưng nếu như không có ai mở thì sao? Con cứ mang tài liệu ấy vào. Như vậy tâm hồn con sẽ hiện diện ở đó. Cha sẽ hoạt động một cách êm ái như vậy. Ngày 12 tháng 12 năm 1979. Hôm nay nhờ ơn trợ giúp của Thiên Chúa, tôi sẽ chống lại tính nóng nảy bằng nhân đức đối lập với nó, tức là sự dịu dàng, và chống lại thói tranh cãi cũng bằng một nhân đức đối lập, tức là sự hòa nhã. Sau một giờ cầu nguyện thầm lặng, gồm việc giữ lặng và đọc sách, tôi đã đưa ra điều dốc lòng đó. Ngày 17 tháng 12 năm 1979. Mang vàng ý tưởng cứ quay cuồng trong đầu con. Ôi lạy Chúa, quả thật nhân loại đang sống theo ý họ chứ không phải ý Chúa. Họ bàn bạc với nhau về vấn đề canh tân, mong sao điều ấy trở thành hiện thực. Thế nhưng con nhận thấy, lúc này hơn bao giờ hết, nhân loại càng ngày càng lún sâu vào con đường hư mất của họ. Nào những hành vi bạo lực đối nghịch với đức hiền lành vô cùng của Chúa. Nào những trụy lạc làm tan nát trái tim vô nhiễm mẹ thánh Chúa. Nào những luật lệ quái đản hợp pháp hóa việc sát hại các thai nhi vô tội. Nào thói buông tuồng ngay giữa ban ngày nhưng không còn làm ai khó chịu. Nào thái độ lãnh đạm, nếu không nói là thù nghịch đối với sự thánh thiên. Con nhìn thấy cảm thức về cái đẹp, về lòng nhân ái, về tình huynh đệ dường như đôi lúc cũng nâng cao quần chúng, nhưng rồi liền kết yểu. Con chứng kiến những tội ác chống lại nhân loại, chống lại những yếu tố bảo toàn sự sống còn cho các dân tộc, đó là đức tin, đức cậy và đức ái. Bức tranh ảm đạm này là thảm trạng hàng ngày, nhưng một tia hy vọng từ phía chân trời đã lóe lên. Những cuộc thực tâm trở về với đức tin, những khát vọng đối với đấng vô cùng, mỗi ngày một trăn trở hơn nơi các linh hồn. Than ôi, nhân loại là tù nhân của lối sống mà chính họ đã đẽo gọt cho vừa ý thích của họ, và họ sẽ khó mà thoát ra khỏi những cạm bẫy đang cầm giữ họ. Ôi lạy Chúa Giêsu, đến khi nào Chúa mới tuyên bố đủ rồi, này ta đang đến? Tà đạo đang rung hồi chuông báo tử cho các giá trị nhân loại. Con hãy suy nghĩ và tin tưởng rằng mỗi ngày nhiều hơn một chút, cha sẽ phá hủy những tai ương làm hư hoại các linh hồn. À, ái nữ của cha, con không biết, con không thể biết việc báo phục của một Thiên Chúa chịu tử giá vì tình yêu như thế nào đâu. Cha cần các tông đồ để hoán cải thế giới, để xua đuổi lũ chó hoang đang làm nhơ nhuốc nhân loại. Con đừng tin những dáng vẻ bên ngoài, trò kích động quần chúng bằng kiểu sốt sắng kỳ bí, nhiều khi chỉ là một chuyện đình đám nhất thời. Cuồng phong đang nổi lên trên khắp thế giới hỗn độn, nơi cỏ dại và lúa tốt lẫn lộn với nhau. Nguy hiểm ở chỗ nào? Đó là cỏ dại mọc nhanh hơn lúa tốt, và kẻ thù đang hoàn toàn lợi thế. Còn có thấy những đám mây đang đe dọa kia không? Bên trên đó còn gì khác nữa không? Có màu xanh tuyệt vời của hy vọng. Ngày 18 tháng 12 năm 1979. tôi từ phòng mạch bác sĩ trở về. Viêm khớp, thận phải bị suy và đủ mọi thứ khác. Tôi viết lách rất khổ sở, hai bàn tay buốt nhức. Tôi thấy mình như một trẻ đang gắng sức tập tễnh những bước đi đầu tiên mà không có mẹ bên cạnh. Nó sợ ngã và sợ đau, nó lóng ngóng một mình cố sức. Nó sợ hãi mẹ nó hình như đang ở đâu đâu nên không thể kịp thời giúp đỡ. Tuy nhiên đứa trẻ quên mất người mẹ vẫn luôn để mắt dõi theo, và nếu nó vấp ngã, bà sẽ nhanh chóng đỡ lấy và không để nó ngã vập xuống nền nhà. Giả như người mẹ có đến hơi chậm một chút, bà sẽ dịu dàng ủi an đứa trẻ và củng cố cho ý chí nhỏ dại chào đời chưa được bao lâu của nó. Tôi đang cố gắng mô tả tình trạng một linh hồn đã được thụ hưởng tình thân dịu dàng và sự bảo vệ của Thiên Chúa. Suốt nhiều năm trời đã nương nhờ vào tình thân tha thiết ấy. Thế rồi bỗng một ngày nó thấy mình giữa hoang mạc đau khổ và kinh hãi. Dù vậy, nó vẫn buộc phải tiến lên. Người mẹ đang giơ đôi tay cho đứa trẻ an lòng. Và rồi, nó lại chập chững bước tiếp. Một bước chệch choạng, rồi thêm một bước nữa. Nó trở nên mạnh dạn hơn và muốn bước nhanh hết sức có thể để đến với vòng tay chở che, nơi nó sẽ được an toàn. Nhưng rồi nó không thể bước thêm được nữa và không sao tránh khỏi té ngã. Đứa trẻ dừng lại đăm đăm nhìn người mẹ đang tươi cười, rồi nó lại đi tiếp, té ngã lần thứ nhất và òa khóc. Những giọt nước mắt của nó lập tức được lau khô vì lòng yêu thương đã kịp thời bước đến. Đó là bước đầu chập chững trong cuộc sống con người với những đau khổ và những ủi an. Đứa trẻ ngộ ra rất nhanh rằng những ngọt ngào không phải là đích đến. Chúa Giêsu đi vào cuộc sống của nó và ban cho nó những ngọt ngào cũng như những đắng cay để biến thành bánh sự sống cho linh hồn bé bỏng của nó. Dù muốn dù không, bản tính con người cũng chấp nhận những gì Thiên Chúa phú bẩm cho để toàn thể con người nó được hòa hợp và sẵn sàng cho những điều trọng đại. Nhưng đứa trẻ ấy phải luôn được thông cảm, bởi vì nếu như Thiên Chúa đã chiếm hữu linh hồn nó, nhưng người vẫn để lại cho nó một nhân tính đớn hèn. Chính nhân tính ấy ngần ngại trước những nỗ lực và miễn cưỡng chấp nhận đau khổ. Ôi, cần phải có nhiều tình yêu mới có thể chịu đựng đau khổ và đóng góp vào ơn cứu độ, bình an và niềm vui cho tha nhân. Tôi nhức buốt, tôi hiến dâng. Chúa Giêsu đang thử thách tôi. Ác hẳn người phải yêu tôi nhiều lắm nên mới chăm lo giáo dục cho tôi về một điều căn bản, đó là đau khổ và hiến thân, quan tâm đến tha nhân. Cần phải có nhiều nỗ lực để đạt tới đó. Thiên Chúa của tôi ở đâu? Đức mẹ của tôi ở đâu? Con hãy lắng nghe đức tin của con. Hãy tận dụng tối đa đức cậy của con. Hãy mở mắt linh hồn của con, rồi con sẽ thấy chúng ta luôn luôn canh phòng và chăm sóc cho đứa con nhỏ bé của hai thánh tâm. Lạy Thiên Chúa của con, lạy Hiền Phụ của con đã rã rượi. Chúa là sức mạnh ý chí của con, và đức tin của con sẽ làm cho con thẳng tiến, mỗi lúc một bước, một lúc một nấc, để đến với Chúa đang rộng tay đón chờ con. Ngày 19 tháng 12 năm 1979, tôi lắng nghe Chúa trong sự tĩnh lặng của lòng tôi. Tôi tiếp nhận giáo huấn của Người trong cơn khô khan của tôi. Hôm nay tôi lưu lại đây chỉ một lúc rất chóng vánh. Trời đã muộn. Ngày 20 tháng 12 năm 1979, lạy Chúa Giêsu, việc Chúa giáng thế là một khởi đầu mới mẻ không bao giờ cùng, một hiện diện trường cửu. Chúa đang đến và Chúa không bao giờ ra đi. Lạy Chúa hài nhi, Chúa đến để tìm gì trên trái đất này? Năm nay một năm được đánh dấu bằng rất nhiều thảm kịch. Đã hiến dâng những món quà gì cho đáng đang đến? Bạo lực, căm thù, ghen ghét, dục vọng, tính mê đủ loại, những vụ sát hại, bách hại, hành hạ người vô tội, ham lợi, khinh thị điều thánh thiên, thờ tà thần, tự ái, hỗn độn, trong đó tất cả đều nhào nháo và đứng đầu là thói kiêu căng. Chống lại bạo lực, cha đem đức hiền từ của cha đến cho nhân loại. Chống lại căm thù, cha đến ban tặng yêu thương. Chống lại ganh tị, cha cổ động lòng vị tha và quảng đại. Chống lại các đam mê, cha thiết lập sự quân bình bằng đức thanh khiết cao vời của người mẹ rất thánh thiện và rất khả ái của cha. Chống lại các thói xấu, cha cũng đề nghị đức thanh khiết ấy. Chống lại những giết hại và các hình thức bạo lực. Chống lại việc tàn sát các nạn nhân vô tội vì những bất công độc ác của nhân loại. Cha đem đến tinh thần thơ ấu và quyền toàn năng của cha trong tư cách hài nhi Thiên Chúa kêu nài và cảnh báo. Cha là hài nhi không những trong sự vô tội mà chính trực, mà còn là uy lực của Chúa Cha. Trong đêm chứng kiến biến cố Giáng sinh của cha, cha chỉ muốn nhìn thấy quanh mình những người bé nhỏ. Cha muốn mỉm cười trước khi phải than khóc cho các linh hồn hư mất mà cha vẫn cứ muốn cứu độ. Cha xông vào giữa những kẻ bách hại giáo hội của cha để gào lên với họ: ta là tình yêu, đừng phạm tội nữa. Người ta không được tước đoạt bất cứ gì của tình yêu. Chỉ vì một miếng bánh, người ta giết nhau. Vì muốn thỏa mãn một dục vọng, người ta giết nhau. Vì ham muốn của họ bị cản trở, người ta giết nhau. Cha, hài nhi Thiên Chúa, là ngăn trở, lớn lao, là người mà họ muốn thấy phải biến đi. Thái độ kiên quyết muốn ngự đến từng linh hồn đã đẩy cha vào một cuộc chiến khốc liệt. Giữa những gì cha đem đến cho linh hồn ấy và những gì mà nhân tính đứng hẹn của nó bám víu vào. Nếu như thái độ khinh thị các sự thánh thiện và tình trạng lãnh đạm của các linh hồn khiến trái tim hiền lành và khiêm nhượng của cha phải chịu lạnh cống, thì đôi tay, cặp mắt và trái tim của cha lại càng hướng về những người an ủi cha. Đó là những người thơ ấu theo gương cha, những người đơn mọn, những người nghèo hèn, những người hiền lành. Và cha tạm quên những kẻ ẩn nấp trong bóng tối và sống giấc mơ vô nghĩa, muốn giết hại tình yêu đang đến. Đây là giờ cha lại nhớ đến họ sau khi đã tiếp nhận lòng tôn kính từ con cái của trái tim cha. Phải, vua tình yêu sẽ giáng thế giữa vũng bùn nhơ đang bao phủ địa cầu và không gì có thể cản trở người đi qua. Người đang đến, đấng duy nhất tự hữu. Thực vậy, hỡi ái nữ của cha nói cho con biết, nhân loại sẽ bách hại cha cho đến tận cùng thời gian. Những người rất bé nhỏ đứng chung quanh cha, chia sẻ sự an ủi và nỗi buồn khổ của cha. Hôm nay sinh ra trong hân hoan, ngày mai hiến tế tột cùng. Cha không đem bình an đến cho mọi người, bởi vì đâu phải ai ai cũng vẫn còn khả năng để yêu mến. Tội chia rẽ trong lòng họ đã là nỗi đắng cay và khổ hình luyện ngục cho họ ngay ở đời này. Tuy nhiên Giáng sinh mãi mãi vẫn là đại lễ hy vọng cho đến ngày chưa bao giờ đến. Từ ngày ấy trở đi, Giáng sinh chỉ dành cho những người rất bé nhỏ. Ngày 21 tháng 12 năm 1979, ơn soi động của con được tình yêu điều hướng. Con hãy vâng theo ơn soi động ấy. Mỗi khi gặp một khúc rẽ quanh, con đừng sợ gây đau đớn khi phải chữa lành. Điều gì tốt là tốt, điều gì xấu là xấu, không thể dung hòa với nhau. Bất kỳ so sánh nào cũng phải đem lại hỗ trợ cần thiết cho nỗ lực cần được thực hiện. và do đó không hề hạ thấp công việc sẽ được hoàn thành dù với bất cứ giá nào. Vào lúc này, con rất nghĩ ngợi vì có lẽ con đã là một linh hồn bối rối, phải xao xuyến vì đã trách cứ chị ấy về việc không chứng tỏ ơn thiên triệu của chị. Không những con đã làm tốt mà còn làm đúng việc con phải làm. Sự ý thức về tha nhân đòi phải có một cái nhìn vượt trên các khía cạnh nhân loại, chữa lành yếu đuối và sai lỗi của một linh hồn bằng cách giúp họ nhìn thấy nguyên nhân họ đã được tạo dựng, chính là thực thi đức bác ái chân thật. Không ai có quyền hững hờ với những yêu sách cha truyền cho các tín hữu qua vị đại diện của cha trên trần gian. Không ai có quyền định đoạt mọi việc theo sở thích riêng. Mọi người đều phải vân phục, không được phản bác và nhắm mắt bịt tai như họ vẫn thường làm, để khỏi nhìn thấy hoặc nghe thấy, bởi vì việc ấy vẫn không miễn trước cho họ một chút trách nhiệm nào trước mặt cha. Con hãy đem các linh hồn đến cho tình yêu, trong sự tôn trọng và tuân hành các giới răn và lề luật của người. Trong một số trường hợp khác, thái độ im lặng được coi như tán đồng điều không được tuân giữ. Cha không muốn con nhỏ của cha có thái độ ấy. Cha đã truyền cho con không được xét đoán, nhưng hãy nương cậy vào sự trợ giúp của ơn cha mà chấn chỉnh những lối sống mà cha không thể chấp nhận. Hỡi con nhỏ rất bé bỏng của cha, tuy con không được gìn giữ khỏi các lỗi lầm, nhưng lòng thương xót cha ngự trong linh hồn con và làm cho con có đủ khả năng đáp ứng những gì cha đòi hỏi ở con. Con hãy ngẫm xem con đã được lãnh nhận tất cả từ nơi cha, nhưng đồng thời hãy tin rằng con đã không lãnh nhận gì cả ngoài trừ một ý chí và lòng trung thành mà cha sẽ không bao giờ đòi con trả lại. Cha rất thích con trở nên một người con thơ ấu của cha. Cha làm cho con trở nên một người làm thỏa lòng cha. Ngày 22 tháng 12 năm 1979. Sáng nay tôi suy gẫm những lời trong kinh lạy cha và kinh kính mừng. Tôi kinh ngạc vào những kho tàng tôi gặp được trong đó. Ôi, sự trống rỗng này đang được đổ đầy Thiên Chúa, luôn luôn tràn đầy Thiên Chúa, đấng vô cùng chan chứa tình dịu dàng và yêu thương. Chắc tôi không thể diễn tả điều đang diễn ra trong tôi. Chúng ta có một người cha là đấng vô cùng hằng yêu thương chúng ta, và chúng ta có một người mẹ là viên ngọc quý của đấng vô cùng ấy. Chúng ta là những thụ tạo nhỏ nhoi, nhưng lại là con cái của đấng vô cùng. Điều này cũng đủ làm cho chúng ta choáng váng. Cuộc kết hợp giữa đấng vô cùng và viên ngọc quý đã tặng ban sự sống cho chúng ta. Đó là Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa làm người trong thân phận nhỏ bé của chúng ta, nhưng vẫn vô cùng cho đến muôn đời, ngang hàng với cha của người. Vì Chúa Cha là đấng vô cùng nên Chúa Giêsu cũng vô cùng. Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, có nhân tính người đã mặc lấy. Người là Thiên Chúa tình yêu, vua của các tâm hồn đã được người cứu chuộc bằng cuộc hiến tế của người. Người là đấng cứu độ, muốn kết hợp với sự nhỏ hèn cùng cực để che chở và chứng tỏ giá trị của nó trước những kẻ kiêu căng. Người khát khao tất cả chúng ta, nhưng không phải ai ai cũng chấp nhận người. Những đau khổ, thập giá của người trường tồn nơi từng linh hồn bé nhỏ thuộc về người qua các thế kỷ. Sự bé nhỏ tột độ ở trong đấng cao cả vô cùng, đấng xuyên suốt trong tôi, đó là cái hư không trong đấng tất cả. Đó là một tế bào li ti ở trong thân mình mầu nhiệm của Chúa Giêsu. Quyền toàn năng Thiên Chúa không nghiền nát tôi. Đối với tôi, đó là hiền từ, thương xót và tình yêu. Tôi rất muốn ghi lại bài suy niệm về kinh lạy cha và kinh kính mừng, tuy tôi chưa làm được. Nhưng những gì chúng ta có thể thấy trong những lời kinh này thật tuyệt vời. Từng chữ, từng lời vang vọng trong tâm hồn tôi. Tôi dừng lại để suy tư những lời ấy trong tình yêu mến. Cha là thiên đàng, khát khao, tuân hợp, thỉnh xin, khẩn cầu. Mẹ, chào kính, tri ân, tham dự sâu xa vào mầu nhiệm nhập thể của Thiên Chúa. Mẹ Thiên Chúa, mẹ nhân loại, mẫu tính cá biệt, bảo trợ đoàn con bé nhỏ, đấng trung gian mọi ơn. Tình yêu của một người mẹ dành cho con cái của lòng bà thật tinh rồng, tinh tấn hơn tuyết trắng. Mẹ Maria.